Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học một ít lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Thưa quý vị, Tổ sư nói cái việc ác và việc thiện ở trên đời là dựa trên tâm, dựa trên tâm của mình, chứ không có phải là ở trên hình tướng không đâu. Ví dụ như mình làm cái việc đó ác hay là thiện thì cái hình tướng bên ngoài là ác hay là thiện, nhưng mà nó phải ứng hợp với trong tâm nữa thì nó mới đúng. Cũng như mình làm cái việc thiện mà tâm của mình không có thiện thì nó không có hoàn hảo. Thí dụ mình bố thí cho một người nghèo ở ngoài đường gì đó mà tâm của mình ác, mà mình nghĩ sao không chịu đi làm, cứ ngồi đi xe tay xin hoài, nhưng mà cũng cho một đồng, thì cái đó là cái tâm của mình nó chưa có toàn thiện. Thì việc, tất cả việc đó đều là dựa trên tấm lòng của mình là cái gốc. Tổ nói như vậy cho mình hiểu nhiều nữa. Khi mình làm thiện, mình làm ác là dựa trên tâm. Tâm nó nặng hơn là cái hình tướng bên ngoài. Nhiều khi cái hình tướng đó thấy nó thiện nhưng mà trong tâm chưa có đủ thì cái công đức nó nhỏ lắm. Tâm của mình nếu mà không có khởi cái điều gì xấu hết trơn á, tất cả là thiện. Nếu như mà tâm của mình không có một điều gì xấu hết, tất cả là thiện, niệm một câu Phật công đức hơn cái người bình thường 100.000 vạn lần. Thí dụ như hai người đồng thời niệm Phật hết, một người thì tâm không có thiện, một người tâm thiện, cũng niệm một câu Phật mà cái người tâm hoàn toàn thiện đó công đức hơn cái người bên kia 100.000 vạn. 100.000 vạn là 10.000 nữa. 100 nhân với 10 100.000, 1.000.000 là 1 triệu hả? Dạ, yeah, 1 triệu lần. Có nghĩa là cái việc niệm Phật tu hành, cái việc bố thí trì giới, tụng kinh lễ Phật, sám hối, tất cả những cái việc đó nói chung nó là công đức nhiều hay ít là do cái tâm thiện của mình nhiều hay là ít. Nếu mình không có cái tâm thiện nhiều, tuy rằng miệng niệm Phật nhưng mà thua cái người tâm thiện xa lắm, cái công đức thua nhiều lắm. Bởi vì cùng thời ở trong một đạo tràng mà công đức mỗi người gặt hái khác nhau, phẩm sen khác nhau, phước báo khác nhau, cái gì cũng khác nhau hết, cũng cùng một chung một cái đạo tràng, nhưng mà tại vì cái tâm của chúng ta sai biệt, cho nên thiện và ác trong lòng mọi người sai biệt. Cho nên Tổ nói như vậy cho mình biết, nếu mình tu thiện đó thì công đức tu hành và làm bao nhiêu việc phước đức đều hơn người ta, hơn nhiều lắm. Cũng là cùng một công việc, tại tâm của mình thiện cho nên công đức nó nhiều. Muốn cho cái cõi lòng của mình thiện mà không có điều ác thì cái điều quan trọng nhất là gì? Thì Tổ dạy rất là hay, nhưng mà chúng ta thường quên và khó thực hành mà cho nó đều. Thì quý vị nghe kỹ, Tổ nói nếu mình muốn mình làm thiện đừng có làm ác đó, thì từ sáng cho tới tối lúc nào mình cũng nghĩ là mình đang ở trước Phật hết. Phật đang trước mặt mình, đem hết lòng thành kính đối như là đối trước Phật. Tại vì mình ở trước Thế Tôn thì việc gì cũng không dám làm ác. Mình sẽ không có dám làm ác, cái gì cũng không có dám làm hết. Tại vì thường nghĩ mình ở trước Thế Tôn, cho nên nó cái pháp tu đó, nếu như mà người thường nghĩ mình ở trước Thế Tôn đó thì ăn mặc rất là chỉnh tề. Điều thứ nhất là ăn mặc rất chỉnh tề. Thì ở trong đó Tổ sư nhiều người nói như vậy lắm. Tại vì mình thường nghĩ mình đối trước Phật, cho nên cái việc ăn mặc của mình phải rất là trang nghiêm. Tại vì cung kính Thế Tôn mà mặc, thì ăn mặc trang nghiêm. Thì như Ngài Ấn Quang nói rõ lắm là dù cho mùa hè nóng như thế nào cũng phải mặc ít nhất một cái áo, không có được ở trần, và quần thì phải rất là dài, không có được mặc quần ngắn. Tại vì Phật ở trước mình, cho nên vì cái tấm lòng cung kính Thế Tôn, dù cho trời nóng như thế nào cũng mặc đồ rất đàng hoàng, và ngủ cũng vậy, ngủ mặc đồ rất trang nghiêm. Thì tập riết ra thì nó thành ra thói quen là lúc nào cũng đối trước Phật thì tất cả ác đều không có sanh. Tại vì mình quá cung kính Thế Tôn mà trước nào lúc nào mình cũng ở Ngài ở trước mặt mình hết, cho nên việc gì cũng có thể đoạn hết. Nếu tâm của mình vừa phóng túng một chút, cái tâm mà vừa quên là mình đang ở trước Thế Tôn hoặc là mình phóng túng một chút, thì bao nhiêu cái nghiệp ác liền theo cái ý niệm phóng túng mà len lỏi mà sanh ra. Thì người tu hành như tổ nói như vậy đó, thì người ta sẽ phòng thân rất là kỹ, phòng thân giữ ý từng chút từng chút. Nếu mà phóng túng một chút thì những cái ác nghiệp nó sẽ sanh ra. Khi một khi mà ác nghiệp sanh ra rồi thì niệm Phật công đức còn một chút xíu thôi, mất hết tất cả, ước báo gì cũng theo cái ác nghiệp đó mà chảy đi hết. Cũng như là một cái bình mà bị lủng cái lỗ vậy đó, đổ nước làm sao nó cũng chảy hết. Công đức làm rất nhiều nhưng mà ác, cái ác nó không trừ được, vì vậy công đức nó cũng theo đó mà nó chảy. Có nghĩa là thay vì đó mình niệm một câu Phật cái công đức nó là 1 triệu, nhưng mà mình có cái tâm ác cho nên nó còn có 1.5 à, còn có 1.5 à. Còn có 1.5 là Viên Anh Lão Pháp Sư nói như vậy, chứ Ngài Ứng Quang thì không có nói. Nhưng mà Viên Anh Lão Pháp Sư nói còn có 1.5. Có nghĩa là, nhưng mà tổ nói thì cái nghĩa này thì còn có 1/1 triệu à, phải không? Gấp hơn 1 triệu lần mà. Cho nên là công đức tất cả đều do cái tâm thiện mà sanh. Chúng ta muốn làm thiện thường nghĩ là mình ở trước Phật, thì ở trước Phật thì không có dám phạm cái gì hết. Niệm Phật thì phải phát cái tâm phù hợp với 4 hoàng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật, đạo vô thượng thệ nguyện thành. Là người niệm Phật cũng phải phát tâm như vậy. Làm một điều lành công đức vô lượng, có nghĩa là mình làm một cái điều thiện thì cái công đức nhiều lắm. Huống hồ là ba nghiệp thanh tịnh mà niệm một câu A Di Đà Phật để mà làm lợi ích cho chúng sanh. Có nghĩa là làm một điều lành công đức đã nhiều lắm rồi, huống chi chúng ta thân khẩu ý đều thanh tịnh, mình niệm một câu A Di Đà Phật trong cái ý niệm Phật của mình là cầu vãng sanh để mà cứu độ chúng sanh, thì công đức nó không có thể nghĩ bàn. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật để mà về Tây Phương để mà thành Phật, hay là để có thành Bồ Tát, có đủ phương tiện để trở lại Sa Bà để cứu hết những cái người còn đau khổ ở đây, lòng của mình rộng lớn như vậy, vì vậy mà chúng ta niệm một câu Phật thì công đức không có thể nghĩ bàn. Một câu thôi công đức đã nhiều lắm rồi, tại vì 3 nghiệp thanh tịnh mà tương ưng với 4 hoàng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, phải không? Mình niệm một câu Phật, tâm của mình muốn cầu giảng sanh thì nó được 4 hoàng thệ nguyện à, nó tương ưng với 4 hoàng thệ nguyện. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tại vì mình niệm Phật thì về Tây Phương thì pháp môn gì mình cũng học được hết, thì pháp môn vô lượng thệ nguyện học là Phật A Di Đà sẽ dạy, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, về Tây Phương là thành Phật. Cho nên một câu niệm Phật bao gồm 4 hoàng thệ nguyện, bao gồm được 4 hoàng thệ nguyện. Vì vậy mà thân khẩu ý thanh tịnh, mang cái tâm cầu giảng sanh, niệm một câu Phật thì công đức vô lượng vô biên. Niệm Phật mà chỉ cầu lợi ích riêng cho mình, không có cầu lợi ích cho mọi người, cũng như là chỉ cầu giải thoát một mình thôi, mình niệm Phật sao mình giảng sanh, còn ai sống ai chết thì mình không có biết, không có phát tâm trở lại đây, không có muốn niệm Phật để cứu độ người ta, chỉ muốn lợi ích cho một mình, thì dù cho mình làm nhiều việc, công đức cũng rất là nhỏ bé. Dù cho mình làm việc thiện rất nhiều, nhưng mà tâm của mình chỉ là tự lợi, không có muốn độ người, không có tương ưng với 4 hoàng thệ nguyện. Vì vậy mà cái việc làm tuy rất là nhiều, nhiều khi làm tới mấy chục năm, mà công đức nhỏ xíu thôi, chút xíu thôi, thua người ta làm công đức 1 ngày, thí dụ vậy, tại vì nó lên tới 1 triệu lần luôn mà, thua xa lắm. Bởi vậy tâm của mình đã phải tương ứng với 4 hoàng thệ nguyện, có nghĩa là mình tu hành cũng mong cứu độ cho mọi người được giải thoát. Bây giờ không đủ sức thì về Tây Phương, dùng cái phương tiện Phật ở bên đó Phật dạy cho mình, rồi mình nhờ cái thế giới thanh tịnh đó mà được cái thần thông, được cái diệu dụng, bao nhiêu thứ mình đắc được, bao nhiêu cái thứ lợi lạc lợi ích thần thông diệu dụng để trở lại Sa Bà, thì vì cái tâm nguyện tương ưng với 4 hoàng thệ nguyện như vậy, cho nên công đức của mình rất là lớn. Cho nên tổ cũng khuyên đừng có niệm Phật tự lợi, là chỉ biết một mình thôi, mà thường nghĩ tới cái nỗi khổ của mọi người, cầu mong giúp đỡ cho chúng sanh, thì như vậy cái phước báo nó sẽ gấp lên rất là nhiều, rất là lớn. Cho nên phước do tâm mà sanh. Còn nếu như mình còn mang cái tâm ác ở trong lòng, muốn hại người ta, muốn làm người ta phiền não đau khổ đó, mình đem cái tâm đó không có trừ, những cái tâm đó mình không có trừ, hoặc là mình cống cao ngã mạn, mình khoe khoang tài năng, mình khinh khi người, thì dù cho mình niệm Phật, cái việc làm công đức của mình nhiều, nhưng mà do những cái tâm ác đó làm cho cái công đức nhỏ bé. Mặc dù nó cũng có công đức, nhưng mà công đức nó không nhiều. Trong trăm ngàn vạn ức phần, mình chỉ đạt được một phần rưỡi. À, đây là tổ nói, không phải Liên Anh là pháp sư. Trăm ngàn vạn ức phần công đức mà mình chỉ được có một phần rưỡi thôi. Có nghĩa là nếu như mà lòng mình còn ác ở trong đó đó, thì việc niệm Phật nó công đức nó chảy đi hết, nó mất hết tất cả trăm ngàn vạn ức mà nó chỉ còn một chút. Mặc dù mình niệm Phật nhiều, mình làm nhiều việc công đức, cho nên đầu tiên là phải bỏ ác làm thiện để mà tích lũy công đức giảng sanh. Nếu mà người giảng sanh đó mà không có làm, không có trừ ác đó, thì công đức mất hết rồi, khó mà tương ương lắm. Huống chi công đức mất mà cái tâm ác còn thì dễ mà phạm những cái điều lỗi lầm lớn, nó có thể ngăn cách với đại nguyện của Phật, làm cho cái việc giảng sanh không có. Vì vậy người niệm Phật phải trừ ác, phải rất là hiền từ. Sự thật ra những người nào vãng sanh thì đều như vậy hết, người nào cũng rất là hiền từ, rất là buông xả, hiền từ, khờ khờ như vậy, không có nói xấu ai, không làm ai khổ hết, cứ chăm chỉ niệm A Di Đà Phật suốt ngày vậy, không có để ý người nhiều, thường dùng cái tình thương đó nha. Đó là những cái người niệm Phật chân thật, họ hiền từ lắm, họ không có bon chen, họ không có muốn hơn thua với ai, mà họ cũng tha thứ rất dễ dàng, tại vì ngày 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 chỉ cầm sâu chuỗi, sống một cuộc sống rất đơn giản, không có tranh với đời, không có muốn hơn ai hết, âm thầm tu cũng không cần ai biết tới mình nhiều, cứ như vậy mà tu, cảm ứng như Thế Tôn. Cho nên nó là ở trong lòng lại phát cái tâm rộng lớn cứu độ chúng sanh, để mà về Tây Phương để độ chúng sanh nữa. Cho nên nó thấy bên ngoài thì hiền từ, đơn giản, không có cái gì cao siêu hết, nhưng mà trong tâm nó niệm niệm điều tương ưng với Phật, tương ưng với đại nguyện của Phật, rồi tương ưng với thế giới cực lạc, rồi bao nhiêu trăm ngàn vạn ức công đức nó tới với cái người đó, mà cái đời sống vẫn như người thường thôi, nhưng mà lâm chung thì khác với người thường, khác xa lắm. Lâm chung người không có tu thì đau khổ, người mà tu được như vậy thì Phật đón, ai cũng vui mừng hết. Người nào mà thấy cái người vãng sanh liền phát tâm bồ đề, biết bao nhiêu chúng sanh hoan hỷ vui vẻ, phải không? Mình mà vãng sanh một người thôi, bao nhiêu người vui vẻ, người ta mừng hớn hở, và Phật pháp nhờ cái đó mà có thể hưng thịnh, nhiều người có sanh cái tín tâm. Người niệm Phật trừ hết những cái điều ác, làm tất cả những cái điều lành, không có sát sanh, rất quan trọng, không có sát sanh. Thì như Chân Hiếu thường nói, đừng có làm cái nghề gì mà có thể tổn hại tới sanh mạng của chúng sanh, như là làm mấy cái người mà trong cái hãng cá, hãng gà gì đó thì đừng có làm, xin đừng có làm. Cái tiền không có bao nhiêu đâu, nhưng mà tội thì không có thể, mình không có thể nào kham nổi. Mặc dù cái tiền không có bao nhiêu đâu, mình sống đâu có lâu, không có gì như vậy. Thà là mình làm cái công việc gì đó ít tiền hơn mà tốt hơn. Đừng có như là sát sanh, đừng có làm những cái nghề sát sanh. Nên thương cái sanh mạng của chúng sanh, từ con trùng, con kiến, con dế, con gì cũng thương hại nó hết. Dùng lòng thương mà thương nó. Ngài lại dạy thêm là khuyên mình đừng có ăn mặn. Ngài Ứng Quang lúc nào cũng khuyên như vậy. Tại vì mình ăn mặn thì là cái tương lai mình sẽ bị quả báo mà. Tương lai mình không có yên đâu. Tương lai mình nó sẽ lận đận lắm. Không được uống rượu. Tất cả những cái điều tà ác đừng có làm. Giữ lòng rất là chân thành, rất là chân thật, khắc kỷ giữ lễ, tự lợi lợi tha. Tổ sư một đời dạy bao nhiêu đó thôi, không có dạy nhiều đâu. Mình đọc lời của tổ lúc nào cũng nói về luân thường và niệm Phật hết, không có nói cái gì mà ngoài cái đó. Bỏ ác làm lành, Ngài Hư Vân cũng vậy, thưa quý vị, Ngài Hư Vân ở Thượng Hải, mỗi một ngày như vậy đó, có cả 10.000 người tới để chiêm bái, để mà đảnh lễ đó, thì không có ai mà sắp xếp cho gặp Ngài nổi hết. Người ta mới thông cái cáo là mỗi ngày 9 giờ sáng thì Ngài sẽ ra trước cái chỗ mà đông thì là đông, chứ Ngài đứng nó cho nhìn. Chứ bây giờ không có cho đảnh lễ, không có cho hỏi. Một người mà hỏi một câu thì cũng không có đủ thời gian. Mấy ngàn, cả 10.000 người mà mỗi ngày như vậy tới xem, tới xem Ngài thôi, thì người ta mới thông báo như vậy. Không có tiếp ai hết trơn đó, tại vì quá đông thì tiếp sao được. Thì tới lúc mà Ngài ra, Ngài chỉ nói 2-3 câu rồi Ngài đi vô. Mà Ngài đi ra thì người ta hớn hở, cái phiền não tiêu tan hết, chúng sanh ở đó tiêu hết phiền não. Cái người mà người ta giết lại, khi mà thấy cái đức tướng của một vị Bồ Tát, cái phiền não nó tiêu, nó sạch hết, bao nhiêu cái nghiệp chướng nó tiêu hết vậy đó. Nó phấn chấn tinh thần, nó an lạc, nó thanh tịnh. Ngài không nói gì hết, Ngài nói đừng có làm ác, ráng làm việc lành, niệm Phật là thôi. Thôi rồi đó, hết rồi. Rồi người ta vỗ tay ầm, cái Ngài đi vô. Cái ngày mai Ngài đi ra nữa, Ngài nói đừng có làm ác, hãy làm việc thiện, niệm Phật nhiều, hết. Chân hiếu đọc sách, người ta thích lắm mà. Người ta nói gặp Ngài là phiền não gì cũng không còn. Như Ngài Tuyên Hóa cũng nói đó, ai mà gặp Ngài Hư Vân thì không có phiền não gì hết, phiền não gì cũng không còn. Cái sự thanh tịnh nó quá sức rồi, cho nên cũng không cần nói nhiều, dạy rất đơn giản. Tổ sư thường dạy như vậy, không có khó khăn gì hết. Chỉ đừng có làm cái ác, làm việc lành thì công đức nó tự tới với mình. Ngăn hết những cái việc ác, tưởng chừng như là đang ở trước mặt Thế Tôn, lúc nào Phật cũng ở kế mình hết. Dù ở trong nhà tối mà Phật đứng kế cũng không có dám nghĩ ác nữa, phải không? Cho nên mình làm ác là thường ở sau lưng người ta, ở sau mà không có ai thấy mình, đêm nằm xuống không có ai biết mình á, thường là như vậy. Cho nên tổ dạy như vậy thì trong mọi thời mọi lúc mình có thể ngăn trừ được cái tâm ác. Không có giết chúng sanh, phóng sanh, ăn chay, không uống rượu, ngăn hết điều ác, giữ tất cả lòng thành, khắc kỷ giữ lễ. Giữ lễ thì ở trên mình cung kính, ở dưới thì mình nhường nhịn, tự lợi lợi tha, làm trách nhiệm bổn phận của mình. Ví dụ như tổ nói là mình là một người mẹ thì làm tròn bổn phận, mình là người con thì làm tròn bổn phận, người cha, người anh, tất cả trong gia đình, cái vị trí của mình đừng có làm cho người trên buồn, người dưới buồn. Làm sao mà cho nó mọi người đều hòa thuận vui vẻ, an lạc tu hành, là cái tròn bổn phận. Chứ không phải nói cái miệng mình niệm Phật, mình đáng tu mà mình không có hiếu với cha mẹ, mình bất hiếu, hoặc là mình làm cha mẹ thường đau khổ thì Ngài không có chịu. Ngài nói cái bổn phận ông làm không có tròn thì ông sẽ ngăn cách với đại nguyện của Phật. Tại Phật rất từ bi, rất thanh tịnh. Ông làm như vậy thì cái tâm của ông sẽ giống như là nó vẫn đục, nó khó mà cảm ứng với Phật. Vì vậy ông tu thiện thì mới được. Tại vì nếu không có hiếu với cha mẹ thì công đức nó cũng theo đó, nó chạy hết. Mà niệm một câu Phật lên nó mất hết công đức. Thì tự mình, bởi vì mình phải sửa đổi hết những cái gì đã sai lầm ngày xưa, bây giờ thành tâm sửa lại hết, thành một con người rất là tốt, để bao nhiêu cái công đức nó được tích lũy ở trong tâm. Như vậy thì sự giảng sanh mới có thể được. Tổ mới nói đó, mình đừng có làm ác, mình làm thiện, mình phóng sanh, mình ăn chay, không uống rượu, mình ngăn hết những cái điều tà, mình giữ lòng chân thành, khắc kỷ giữ lễ, tự lợi lợi tha, làm tròn bổn phận. Cái đó là cái nền tảng để giữ công đức, cái đó là cái nền tảng để tu tập. Tu hành đó là nhờ cái nền tảng, bởi vì nó là giống như xây cái nhà, cái móng ở dưới, cái nền ở dưới quốc rất quan trọng. Nếu mà chúng ta không có giữ cái đó, dù niệm Phật công đức nó tiêu hết, nó còn có 1/2 à. Cho nên nó là cái gốc của đạo, là đừng có làm ác, làm thiện. Thì như vậy cái nền tảng rất là vững vàng, ngay ngắn như vậy rồi đó, thì mới nâng hai tay mà đón nhận cái danh hiệu của Phật, chân thành nguyện tha thiết, thì sanh ở trong thượng phẩm. Có nghĩa là chúng ta vãng sanh cái phẩm rất là cao. Tại vì niệm niệm đều có thể đúng với lời các ngài dạy, là mình không có làm ác, làm thiện, niệm Phật cầu vãng sanh, như con thơ nhớ mẹ, hết là như vậy. Rất đơn giản thôi, làm như vậy. Thì chúng ta nếu mà hiểu được thì từ từ sửa hết những cái ác, sẽ trừ hết. Trừ hết thì công đức nó sẽ tới với mình. Người mà không có ác tâm đó thì cái tướng bên ngoài nhìn rất là hiền từ, phải không? Cả những cái con thú nó cũng thương mến mình nữa, tại vì ác tâm đã không còn. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương, phải phát tâm từ bi. Đó. Tổ cũng dạy như vậy. Đã muốn về Tây Phương rồi thì bây giờ phải sanh lòng từ bi, thương hết mọi người, không có giận ai, không có ghét ai đó. Là như vậy. Nếu mà chúng ta không có dứt hết những cái tâm ác, những cái tâm xấu của mình đó, thì mình với Phật sẽ trái với nhau, thì đạo cảm ứng nó sẽ bị ngăn cách. Ví dụ như là những cái tham sân si mà nặng quá thì mình phải ráng tu để mà sửa bớt, để cho nó đừng có ngăn cách với Phật. Nếu mà nó nặng quá thì nó trái với cái tâm của Phật, làm cho cái đạo cảm ứng rất là khó. Cho nên chúng ta không có bản sanh là tại vì những cái tâm xấu ác chúng ta trừ chưa có hết. Cho nên từ từ chúng ta ráng niệm Phật nhiều, sám hối nhiều, tu từ từ nó sẽ thanh tịnh, tâm ác từ từ nó sẽ tiêu hết. Mình là cái người rất là lương thiện, rất là tốt, để mà cái đạo cảm ứng rất là dễ dàng. Thì như vậy chúng ta sanh cái phẩm rất là cao. Nói thật, nếu mà mình đã phát tâm niệm Phật mà đã ngày đêm thường nghĩ tưởng cõi ta bà là khổ, cầu sanh cực lạc, thì những cái điều ác từ từ tự nó tiêu tan. Mình không có muốn trừ đâu, nhưng mà tại vì mình phát tâm tu chân thật thì những cái ác từ từ nó xa lánh mình. Mình muốn làm cũng làm không có được, nó sẽ xa lánh mình. Tại vì cái danh hiệu của Phật, cái công đức lớn lắm, và cái sự hộ niệm của Ngài nữa. Cho nên cứ 5-3 năm tu hành thì những cái ác sẽ mất hết. Nếu mà mình chí tâm chí thành tu hành một cách chân thật thì mình và Phật liền có cảm ứng, tâm khẩu tương ưng. Người như vậy thì chắc chắn là bản sanh. Đó là lời của Tổ. Miệng và tâm giống nhau, miệng niệm Phật, tâm niệm Phật, nó giống, nó tâm với khẩu nó hợp được như vậy đó, thì người đó là lâm chung Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn, sẽ vãng sanh Tây Phương không có nghi ngờ gì hết. Tại vì cái đạo vãng sanh là mình đã không có làm ác, mà tâm và miệng đã hợp được rồi. Miệng và tâm nó đã nhớ nghĩ Thế Tôn, nhớ nghĩ Phật được, đã chân thật cầu vãng sanh thì liền được tiếp dẫn. Một phen mà về Tây Phương thì siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn không còn các thứ khổ, chỉ hưởng những điều vui. Cái tất cả những cái sự mà giải thoát như vậy đó là nhờ vào tha lực của Phật hết tất cả. Lời của Tổ đó. Ông mà được giải thoát như vậy là do ông biết tu hành lương thiện, niệm Phật, dứt ác làm lành, cảm ứng đạo giao với cái tha lực của Phật, nhờ như vậy mà được sanh về Tây Phương. Mà sanh về Tây Phương thì siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Liễu sanh thoát tử và siêu phàm nhập thánh là nhờ tha lực của Phật đã tu hành bao nhiêu kiếp, đã phát nguyện để mà tạo lập nên một cái thế giới cực lạc như vậy để giúp cho mình. Chứ chẳng phải tự nhiên mà được siêu phàm nhập thánh. Nhờ cái thế giới cực kỳ trang nghiêm đó, cái y báo chánh báo đó nó quá thù thắng. Mà thế giới đó là do công đức của Phật. Bởi vậy mới là nhờ Phật mới giải thoát. Nhờ công đức của Phật, nương tựa đó mà có thể cảm ứng, mà mình có thể về Tây Phương. Tất cả những cái đó là toàn nhờ là Phật giúp cho ông. Cái chẳng bàn đến công đức cạn hay sâu, có hoặc hay là không hoặc, chỉ đầy đủ lòng tin. Có nghĩa rằng mình tu hành không biết là mình có công đức lớn hay nhỏ, không cần biết. Không cần biết là công đức nhiều hay là ít. Miễn làm sao đó mà mình có tâm chân thành, mình có cái nguyện tha thiết, thì 1.000 người tu, 1.000 người vãng sanh, 10.000 người tu, 10.000 người vãng sanh. Đó là Tổ nói như vậy. Chỉ là cần cái lòng chân thành, không cần biết là mình có tội lỗi hay không tội lỗi, nghiệp chướng nhiều hay là nặng, không cần biết, công đức ít hay là nhiều, không cần biết. Chỉ cần cái lòng rất là chân thành thì không có ai mà không vãng sanh hết đó. Tại vì cái tâm chân thành mà bỏ ác rồi đó thì cảm ứng như Thế Tôn thì sẽ vãng sanh hết tất cả. Thì Tổ nói như vậy đó, mà nhiều người không vãng sanh tại vì không có để ý nhiều, thì những cái ác không có chịu trừ, và khi niệm Phật thì thường không có nghĩ tới Phật. Chúng ta để cái tâm nó chạy nhiều quá cho nên nó làm cho nó hư hết. Chứ nếu mà chúng ta tu theo cái lời này, không có ai mà ở lại ta bà được, đều về Tây Phương hết. Mình đi một nhóm, thí dụ mình về là Phật tử, chư Đức Viên, Bồ Tát hết, đi chung một nhóm thì cúng Phật, thí dụ vậy, oai phong lắm. Tất cả cái sự giải thoát kỳ lạ đó là nhờ công đức của Phật, chẳng phải một mình. Nếu mà không có Phật, không có phát nguyện, không có thế giới cực lạc, mình làm sao vãng sanh, phải không? Mình có tu thiện, có niệm Phật cũng không giải thoát được, tại đâu có sanh đâu mà giải thoát, thì liền đi luân hồi. Cho nên phải về Tây Phương thì mới dễ dàng, mà Tây Phương là do công đức của Phật, cái đó gọi là tha lực. Nên như là Phật, mình nên thường có cái tâm quyết định. Quyết định là sao? Là chỉ cầu khi mà con một ngày đã ra, cái mạng đã hết, lìa khỏi cái xác thân này, thì nguyện Phật tới đón con. Con chỉ muốn vậy thôi, ngoài ra không có muốn cái gì khác. Chỉ muốn khi nào mà cái tuổi thọ đã hết rồi, con được Phật tới đón. Con chỉ muốn được về với Phật. Còn bây giờ sống ngày nào thì tu ngày đó, âm thầm tu hành, không tranh với đời, không làm việc ác. Con chỉ quyết định muốn một điều là khi con cái thân mạng này, tuổi thọ đã hết rồi, thì Phật từ bi mà tiếp dẫn con. Lâm chung chỉ muốn con vãng sanh Tây Phương thôi, không có muốn trở lại làm thân người đó. Con không muốn trở lại đây nữa, lòng mà không có muốn nữa, cũng không có muốn sanh lên cõi trời nào hết. Cõi trời nào con cũng không muốn. Con cũng không muốn kiếp sau trở lại đây làm một vị tăng, nghe một ngộ một ngàn, đắc đại tổng trì, hoằng hóa đại pháp, làm cao tăng, lợi khắp chúng sanh. Tất cả những điều đó con đều không muốn. Cả trở lại đây làm cao tăng mà hoằng hóa chúng sanh, làm cái đắc đại tổng trì, làm lợi ích rất nhiều cho chúng sanh, con cũng một chút xíu con cũng không có muốn. Con chỉ một lòng cầu vãng sanh thôi. Xem những cái điều đó đó, một niệm nhỏ xíu ở trong tâm cũng không có cho nó móng lên nữa. Chứ đừng có nói mà mình thường muốn phía sau làm cao tăng, làm người. Nếu mà muốn rồi thì không có vãng sanh được. Bởi vì tổ dạy kỹ lắm là một cái niệm nhỏ chút xíu ở trong lòng cũng diệt trừ nó luôn, là một lòng con chỉ muốn Phật đó, không có bao giờ có ý niệm trở lại đây. Và dù trở lại đây làm vua, làm cõi trời, làm cao tăng, làm cái gì, một chút gì cũng không còn muốn nữa. Quyết định như vậy đó thì mới có thể cảm ứng được với đại nguyện. Cái tâm phải mạnh như vậy đó thì mới có thể cảm ứng. Tại vì Phật đó, nếu mà mình có một chút xíu mà muốn trở lại làm thân người đó, liền cắt ngang với đại nguyện, không tiếp dẫn. Tại vì ông đã có cái tâm ý đó rồi, tiếp dẫn không được. Tôi chỉ tiếp dẫn người nào một lòng một dạ mà muốn về, chứ mà nửa lòng nửa dạ thì không được. Đó là anh như vậy đó, là mình phải biết. Nhiều khi mình tu vậy đó, mình thấy công đức không đủ, thấy niệm Phật còn dở quá, thì thôi mong kiếp sau con tới đây con xuất gia sớm để mà tu tiếp. Nếu mà nghĩ như vậy thì hư hết tất cả, hư hết tất cả rồi, chưa chắc gì trở lại đây được đâu, chưa chắc đâu. Mà trở lại đây nó quên, đâu phải nó dễ dàng như vậy. Nó sẽ quên, tại vì mình đâu có tu giỏi gì đâu, nó sẽ quên, nghiệp ác mình nhiều quá. Cho nên đó là mình phải hiểu như vậy đó. Một chút xíu cái niệm trong lòng cũng phải trừ nó, thì như vậy mới có thể cảm ứng được với đại nguyện của Phật. Phải quyết định tu như vậy trọn đời trọn, tới mà ngày lâm chung cuối cùng của một niệm nhỏ xíu cũng không có phát sanh mới được. Vừa phát sanh là ăn năn sám hối, lập đại nguyện liền. Cái đó nãy là sai rồi, không có tính, bây giờ con làm lại là con quyết định vãng sanh, chứ không có muốn làm vậy. Mình phải diệt trừ nó như vậy đó. Chút cũng không cho. Thì tổ nó ngày xưa có cái ông đó, ông đi tu, ông đứng trước cái tượng, tượng Bồ Tát. Ông nói kiếp này tôi ngộ đạo, kiếp sau tôi làm một cái vị quan lớn, mà ở trong cái đại quan gì đó, mà ở trong cái cõi cõi gì đó. Ông mà ông nói chơi, ý ông nói là tôi phải đắc đạo, không đắc đạo tôi làm cái ông thần gì đó, đại khái gì đó. Mà nói giỡn á, mà chết là ông thần á. Ông là nguyện chơi thôi, nói giỡn thôi, nhưng mà tại vì nói trước hình tượng của Phật Bồ Tát, cho nên ông ta xui quá, làm như vậy đó mà xuất gia đó. Cho nên đó là một cái lời nguyện giỡn chơi thôi mà nó đã có cái quả báo như vậy. Cũng như là ông Út Đầu Lam Phất đó, ngồi nhập định phi tưởng, thì cái con chim ở trên nó kêu lớn, ông ta nhập định không được. Con cá ở dưới thì nó lâu lâu nó nhảy lên mặt nước, ông ta nhập định không được. Ông ta nói kiếp sau làm cái con phi ly, lên trời thì ăn con chim, mà xuống nước thì ăn con cá. Rồi đó, ông giận á, một chút xíu thôi, ông không trừ, Đúng ra ông phải trừ liền cái niệm đó, ông không trừ thì sau đó ông sanh lên cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Ông ở trên đó bao nhiêu đại kiếp, sống tuổi thọ không có lường nổi, hết cái đó ông thành con phi ly thiệt. Ông là quốc đầu lam phất, nhập đại định đó, nhập đại định đó chứ không phải là định thường. Nhưng mà tại vì cái bữa đó cái định của ông yếu quá, mấy cái con đó nó phá ông giận, mày làm tao nhập định không được, giống như vậy đó, phá tâm làm cái con phi ly. Thì cái sau khi mà cái phước trời hết, mà cái phi tưởng phi phi tưởng xứ là cái vô sắc giới nó lâu lắm, tuổi thọ nó không có tính nổi, nhưng mà vẫn hết. Tới ngày hết làm con phi ly, đi ăn con cá với con chim, thì sau đó nhất định là phải đọa rồi. Bởi vậy mới nói là cầu sanh Tây Phương phải cho gấp mới được. Nó tu tới như vậy còn không được mà, mình không sanh Tây Phương không có được, không có thể nào mình ra được. Cho nên mình muốn làm Bồ Tát mà đi đường tắt là như vậy, mình sẽ ra khỏi sanh tử. Cái tiếng khổ mình cũng không có biết nữa. Mình ráng tu bây giờ, tuy rằng tu rất ngắn nhưng mà cái công đức niệm Phật lớn quá, và cái thế giới nó thù thắng quá, đại nguyện của Phật lớn quá, chúng ta có thể nhập vào Bồ Tát không có khó khăn. Chỉ cần 5-10 năm ở đây mình ráng. Nhưng mà tu thì an lạc lắm, đâu có phiền não, sung sướng hơn cái người có phiền não. Cho nên nhiều lợi ích lắm, vừa sống ở đây vừa an lạc, mà chết lại được là làm Bồ Tát nữa, muôn phần lợi ích, không có thể không tu được. Nếu mà mình không có cái tâm gì mà cầu làm người, cầu làm cao tăng nữa đó, thì mình sẽ được cảm ứng với đại nguyện của Phật. Như vậy thì sẽ Phật sẽ nhiếp thọ cho mình, cảm ứng đạo giao thì Phật tiếp dẫn, thì ở trong củ phẩm mình sẽ sanh trong hoa sen củ phẩm, vĩnh viễn không còn bị luân hồi nữa. Thế như là Phật.